This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Vâng, kính thưa quý thính giả vẫn đang nghe Radio Sài Gòn Dallas trên làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Và ngay bây giờ mời quý thính giả cùng đến với chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn, hiện đang là thị trưởng của thành phố Houghton City, phụ trách. Và chương trình đến cùng quý thính giả vào mỗi trưa thứ năm hàng tuần trên làn sóng 1600 AM. Bây giờ là thêm một làn sóng khác là 1160 AM nữa quý vị nha. Và từ phòng vi âm như tôi gửi lời mến chào chú Trương Minh Ẩn, thưa chú.
Trước hết xin chào tất cả quý vị thính giả của đài 600 AM và tất cả quý vị làm trên đài, cũng như đặc biệt nhất là Như Tuyền và Diệp Tấn đã làm chương trình này rất là lâu. Thì hôm nay nó cái gì nó cũng mát mẻ hết, chỉ có thời tiết là nóng quá. Nó nóng đến độ là 100 độ mà không biết bao nhiêu ngày rồi.
Dạ.
Mấy cái hồ thì bắt đầu nó cũng hơi sắp sửa cạn. Thành ra quý vị có xài nước cũng nên resort chút xíu, không ấy là bị hạn chế. Và trong 12 ngày nữa là nhiệt độ không bao giờ dưới 103. Thành ra đó mà không có dở điện thoại ra, không thấy một đám mây hay là nói có khoảng chừng 10 hoặc 8 mưa thì mình cũng vui, còn này nó để nắng không. Thành ra là quý vị phải cẩn thận, nhất là trong cái thời tiết này quý vị có con mà chở lên xe đó, ngay cả 9 giờ sáng nay nó lên tới 98 độ rồi. Như thế.
Dạ.
Rồi quý vị bỏ đứa nhỏ trên xe chỉ còn 5 phút sau là đứa nhỏ phải xỉu rồi. Quý vị cẩn thận nha, đừng để ở tù những chuyện nó quá ổn.
Dạ, cảm ơn chứ. Bây giờ thì như thường thấy là nó có thay đổi một chút xíu, bởi vì chỉ có khoảng chừng 10% mưa của Arlington thôi, 10% cơ hội mưa, nhưng mà ở Garland thì có khoảng chừng 45% cơ hội mưa, mà bên ngoài thì nhiệt độ nó cũng xuống vài con số chứ, khoảng chừng 86-85. Cái như tuyển cũng ngạc nhiên là ô thôi,
ủa sao kỳ vậy, ở đây nóng gần chết luôn.
Bởi vậy cho nên người ta mới bảo là dự báo thời tiết. Hiện tại thì Garland cập nhật mới nhất là có khoảng 85% mưa, cho nên nhiệt độ bên ngoài 86, nhưng mà ngày hôm nay thì nhiệt độ cao nhất ở ngay thành phố Dallas.
Vậy là thành phố chú bị trời ghét
rồi. Mây chạy hết về phía này một chút rồi chứ. Nhưng mà những ngày sau thì trời vẫn rất là nóng luôn nha quý vị. Cho nên quý vị cũng phải nhớ như chú Trương Minh Ẩn nói đó, mình cũng phải tiết kiệm nước để mà... Nhưng mà như tôi nghĩ rằng là nếu mà có một cơn mưa ở ngay thành phố Garland, Dallas hoặc là những vùng lân cận...
Dạ, nó khó phát gì đó.
Dạ.
Ví dụ như đa số là sử dụng Fort Worth, nhưng ta đang thắp đi đây thì xài nước của Trinity River. Còn ở trên kia thì hồ Lake Ray Harbor, thì tất cả nước nằm trên đó hết. Do đó, nghĩa là đại khái là thấy năm nay là lần đầu tiên mà hạn hán mà thấy kinh hồn luôn.
Dạ.
Lên còn hơn giá xăng nữa.
Các vườn rau á. Gốc rau, gốc
ra. Dạ. Yeah. Hôm qua chú mới vô đồng đi bộ mua cái miếng hồi xưa cách đây khoảng từ trước dịch đó thì 3.99. Cầm cái miếng plastic đi ra cái nó tính 20 mấy đồng. Chú nói, are you sure? Rồi cái nó chắc lại lần nữa, nó nói xong cái chú cầm xong cái người ta đứng xếp hàng cái giờ lên. Thank you Biden. Thành ra chú rất là suy nghĩ là tại vì, nhưng mà được cái bây giờ thì giá xăng nó xuống được vài chục cent thì cũng còn trên 4 đồng.
Yeah.
Nhưng mà đối với Texas mà cái chuyện 4 đồng là cao lắm chứ. Rồi mình từ xưa giờ lên 2 đồng mấy đã bị chúng la rồi. Bây giờ lên kinh hồn. Khi nào có đồng bào á gọi vô thì mình cứ ngừng.
Dạ.
Không, chú có nhiều chuyện để nói lắm.
Dạ, để cho Như Tuyền gửi số điện thoại đến cho quý vị nha. Số điện thoại duy nhất được quý vị có thể gọi vào tham gia chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách, thưa quý vị, số 214-341-5943, 214-341-5943. Quý vị gọi vào thì Như Tường sẽ đón điện thoại nha. Và trở lại với chú, không biết là hôm nay chị Kim Hảo có gọi vào chương trình hay không chứ?
Không. Dạ. Chị Kim Hảo, tại vì Chủ nhật này thì tiệc bắt đầu thì chị Kim Hảo cũng như là hội của người Mỹ gốc Việt giúp đỡ trong vấn đề mà tổ chức cái buổi ăn mừng. Thì số người đi cũng không biết bao nhiêu, mà chú nghĩ là chắc là đông. Tại vì đa số, lý do tại sao mà chú không đề nghị tổ chức những chỗ như Marriott Hotel hoặc Convention Center rồi đó như Tuyền. Là đa số những người HO mà cái đợt 1 hoặc là anh em cựu chiến sĩ của quân lực Nam Cộng Hòa, những người lớn tuổi, đa số người ta sống với cái đồng tiền rất là eo hẹp của an sinh xã hội. Mà mình mời những chỗ đó, người ta ngại ngùng thứ nhất đó, là phải có bộ đồ vest xịn. Ravat, vô trong đó lắm phải cho 100% đồng bạc chứ nó mới gì lớn. Do đó chú cũng đề nghị là mình tổ chức ở nơi nào mà nó có vẻ bình dân hơn. Giống như Việt Nam á, cơm nhà hàng khác, mà cơm bình dân ở ngoài đường nó khác rẻ hơn nhiều. Ở đây á thì mặc dù tuy mấy cái chỗ bình dân nhưng mà nó rất là ấm cúng. Và đồ ăn thì năm nay đã dự định rất là sung túc, do cô Mai Tiết của chú lo và đã đặt những nhà hàng ready, ví dụ như đông người quá thì trong vòng 20 phút sẽ có thêm đồ ăn. Đặc biệt là như chúng ta biết ở bên nước Mỹ thì không phải mình tới đây để mà mình ăn, bởi vì ăn thì mình đâu có giống như Việt Nam ngày xưa, chỉ đến làm sao mà chơi cho nó vui từ 4 giờ tới 7 giờ. Nhưng mà nếu mà quý vị muốn chơi lâu nữa cứ chơi, tôi chịu chơi lắm. Giống như bữa kỳ trước tôi tổ chức cái lễ mà tổ chức trước ngày bầu cử đó như thế. Thì có một số quý vị lớn tuổi mà chú nghĩ là mấy người này chắc là thôi họ chỉ thích ngồi nghe ca thôi. Ai ngờ nói, anh có thể tổ chức cho tụi tôi nhảy đầm không? Ra toàn thấy là trên 70+ không à. Thành ra chú cũng thấy cái cụ cách thức rồi, thôi về tuổi già người ta thích vui chú cho vui. Đặc biệt á là kể từ hôm nay chú thay đổi trong vấn đề mà cái điện thoại của chú mà trả lời cho đồng bào á. Tại trong thời gian qua chú bận rộn quá nhiều, chú biết rằng một khi người ta gọi mình ta mong chờ cái gốm rồi lại thêm vừa mới có thở được chút xíu thì là cái cuộc bầu cử thành phố chú thì qua tới đại tá Phạm Long, phải làm hết ra cho đại tá Phạm Long phải đạt đầu chắc chắn. Chú đã dám đánh cá là một ăn mời mà không ai dám cá chú hết, vì với kinh nghiệm thì chú thấy Phạm Long sẽ thắng với cái sự mà đi tranh cử rất là gây go, còn cái người đối diện đối đầu với Phạm Long rất là già. Mà ông ta lại là bác sĩ ung thư của chú là người số 2. Ra cháu nói, chú nói câu nói hên đó, ông là số 1 là tôi đổi ông rồi. Là tại vì nó giận quá, nó chích cho mình mũi thuốc gì cho mình đi về trời sớm thì sao.
Mà cộng đồng giờ của ông ta cũng đông lắm đúng không chú?
Hả?
Cộng đồng của vị bác sĩ này cũng rất là đông chứ đâu phải ít đâu.
Đông lắm. Nếu ông ta mà tranh cái ghế số 1 thì ông ta sẽ thắng. Mà trong cái trường đường chính trị đó cháu biết không? Một khi đi ra có nhiều người ta không dám ra, ra sợ bị bươi móc đời tư, thành ra có nhiều người sợ lắm, có tiền cũng không dám ra. Tại vì cái chính trị là rất là dơ giấy, những người đối thủ có những người dùng cái thủ đoạn, chẳng hạn như đứa con gái làm xấu cũng không được nữa, cho thấy không. Hiện tại chúng ta chưa giải quyết một cái vụ mà cái bà đã thất cử, mà đứa con gái của ông cựu thị trưởng mà liên hệ trong vấn đề mà rớt, tức là cần sa ma túy đó, nhưng mà cô ta hiện tại đang nằm trong hospital, tức là chờ chết, hiểu không? Mà cái cô này cứ tấn công, thành ra cổ yêu cầu chú đề nghị cho cổ vô cái hội đồng bo, chú không cho vô. Đó là những người mà khi họ vô được rồi là trở thành trở ngại. Thành ra muốn lên một cái thành phố, chính trị là cái vấn đề quan trọng nhất, ngay cả chú đi nữa. Đồng bào thích chú đông, nhưng mà một khi mà một cái buổi họp vậy đó, chỉ có chú là người Việt Nam, còn như Mỹ trắng không, lâu lâu mới có được một người Mỹ đen. Rồi nhìn cái hình ảnh đó, họ có nhiều người ta cũng ghét lắm chứ. không? Dạ. Tại sao mình Mỹ sáng đây mà để cho Mỹ người già da vàng mà chỉ huy, nhưng mà họ không nghĩ rằng cuộc đời da bề da ngoài ngoài nó không có làm, nó không tạo ra một cái con người thông minh hay là có thể điều khiển được, mà từ cái khối óc bên trong. Có những người da đen cũng rất là tài giỏi, những người da Mexico. Tại vì chúng nói cái chuyện mà hôm nay chúng thay đổi đó, là từ đây quý vị nào trong quá khứ đã gọi chú mà chú chưa trả lời đó, quý vị có thể gọi lại. Đừng có gọi ngày thứ năm từ 2 giờ tới 3 giờ. Chú sẽ mang cái điện thoại của đài sát theo bên chú. Nếu mà chú không có bận công chuyện, chú trả lời ngay tại chỗ. Tại vì chú muốn làm gì đó là nó có những hai cái case rất là quan trọng. Có một cái case đó, là một cái tên này á, chuyên môn đi vòng vòng nói người ta, ông ta là luật sư. Và cái case này á, nếu mà đưa ra tòa JB, cô này chỉ tốn 150 triệu đồng, mà cô này ký contract ông kia với ông kia là 3.000 đồng. Mà nó chỉ dễ như là con tép vậy đó. Nhưng mà cô nói là tôi gọi anh 8 lần rồi không được. Nhưng mà tôi hỏi tại sao cô phải gấp vậy? Chỉ có cái hàng rào đó, là khi mua cái nhà đó, đến khi đo lại đất đó, thì cái người bên tay phải đó, họ lấn qua 2 feet, người bên tay trái lấn qua là 1 feet, hay cô nói khoảng đó. Thì tôi nói cái chuyện nó đã nằm lâu rồi, thì cô ráng chờ tôi đi tôi trả lời. Thì cô nói không, thì tôi thấy là rất là quýnh quán, bây giờ nhà mình bị người ta xâm chiếm đất thì cũng thất. Giờ đó cô đó đi ngang cái văn phòng ở dưới phục hợp, đấy là luật sư, tôi không nói tên bây giờ trong. Rồi á, ông luật sư này á, nói mới gọi, rồi cái cô này mới gọi cho chú. Cái thằng phiền chú nói trời ơi, cô ơi, cô tốn 150 đồng bạc đóng tiền tòa thôi. Cô lên đó là ông kia dòm thấy cái survey á, là ông sẽ kêu cô lại làm việc đóng 3.000. Nó nghèo lắm mà tại gọi anh cũng không được. Do đó giờ chú mới suy nghĩ lại, quá tội nghiệp người ta mất 3.000. Nhưng mà khi mà cô này nói chuyện với cái ông này đó, ông này vẫn xưng là luật sư. Và nói là tôi có bằng luật sư đây, thì kéo cái học phủ ra, đưa cái cuộn giấy, cái cuộn không biết cái bằng thiệt bằng giả gì đó, đưa dòm nhá cái. Nhưng mà đối với chú thì cái tên này, ông này là chú biết là mấy chục năm nay rồi. Hiểu không? Ông ta có luật sư thiết gì đó. Nhưng mà đó là những cái mà quý vị, một khi mà quý vị muốn luật sư á, quý vị phải thấy rõ ràng đây là văn phòng luật sư. Chứ quý vị cứ nghe người ta thì quý vị sẽ bị lầm. Thì cuối cùng á, cái ông này còn dám mở miệng gan nói câu gì. Nói, giữa tôi với thằng ẩn á, giữa thằng ẩn nha, 2 là 1. Mà tôi đã làm cho thằng ẩn này được cái kê mà lãnh 250.000 đồng. Trời đất ơi, chú nghe chú cũng hết hồn. Thành ra đó, chú thấy tên này giống như kiểu là ở không chịu. Đọc mấy chú rồi chú bao giờ chú thả. Do đó, quý vị đang cố gắng từ đây về sau, quý vị gọi, tôi sẽ bắt điện thoại. Nếu mà tôi đương làm gì, tôi vẫn mang điện thoại bên mình. Và tôi sẽ hứa bắt điện thoại quý vị nhanh chừng nào hay nữa.
Dạ. Cảm ơn chú. Cho con xin phép mời một vị thính giả trên đường dây nha chú.
Rồi.
Dạ. Xin được mời vị thính giả trên đường dây ạ. Hello.
Alo.
Dạ, chào chị.
Cô muốn hỏi có phải cái chỗ văn phòng mà hỏi đáp về an sinh xã hội của cô Hạnh Dung không?
Dạ, không phải cô. Đây là chương trình trong nhà ngoài ngõ trên làn sóng 1600 AM và 1160 AM. Cô có những câu hỏi nào liên quan đến vấn đề an ninh cuộc sống thì cô có thể hỏi ở đây ạ.
Hoặc là cô có cần cái gì cô nói đi, tôi chỉ với cô.
Ủa?
Đi gặp
cái này là an sinh, cái này là cái gì em nói lại cô nghe.
Dạ, chương trình trong nhà ngoài ngõ, tức là tôi nói về luật lệ của tiểu bang, liên bang cũng như luật lệ của thành phố. Dạ, cô lần đầu tiên nghe đài hay sao?
Tại vì đi trên xe thấy cái số điện thoại này và nói chuyện á, cái rồi mình có cái tâm sự mình muốn gọi hỏi thử đó. Tại vì
bây giờ tâm sự này có thể nói cho những người khác nghe không, hay là tâm sự riêng tư?
Được anh ạ. Tại vì cái này là quyền lợi của mình, nhưng mà mình ngơ ngác không biết trơn, thành thử hỏi người ta giúp hết. Là tôi năm nay là sinh 55 á, là 67 tuổi rồi phải không? Thì qua Mỹ hồi năm 2013 đến giờ mà đi thi quốc tịch thì tiếng Anh dở quá rồi, không dám thi. Thì bây giờ không có ăn được cái chế độ gì của cái xã hội này hết á. Anh thử muốn hỏi giờ người ta giúp với mình có làm được cái gì để mà hưởng trợ cấp gì không?
Thì dạ thì bây giờ để tôi cho cô gọi cái cô này cũng trong hội tôi, tức là cô Kim My nha. Cô sẽ giúp đỡ cho.
Anh nói lại ai?
Cô Kim My.
Kim My
à? Bây giờ cô có giấy cô viết chưa hay là cô đã gặp cô Kim My rồi?
Chưa. Cô biết gì đâu.
Ok. Dạ thì bây giờ đó cô ghi số điện thoại đi, cô này giúp cho tới cùng.
Kim My hả? Okay. Anh? Kim My.
Dạ.
Kim My hay là Kim My?
Kim My, Kim My, K-I-M-M-I-E. Kim My. Ok ha, sẵn sàng chưa?
Rồi anh cứ đọc số đi, để em.
817 617 6167. Cô về vấn đề housing, thi quốc tịch.
817
Dạ, 617.
Cái gì nữa?
617. Ok, đây bây giờ tôi yên rồi. Tôi đọc từ từ, tôi viết để cô hỏi lời gọi nó chuyện. 817
817 rồi.
617
617
6167
6167 rồi, cô Kim My.
Rồi, rồi sao với chưa? Khi cô cúp phone á, cô gọi cô Kim My, cô sẽ giúp đỡ cho, và ngày mai cô sẽ ở tại văn phòng, tức là chỗ cái hội tôi luôn á. Cô sẽ làm việc từ không biết mấy giờ, cô nói nhiều chuyện quá tôi không nhớ nổi. Chỉ cô trật bây giờ cô gọi cô Kim My rồi lấy cái hẹn ra lên gặp cô ta giúp cho.
À vậy mà ở Tết Xịt á anh hả? Ở Tết Xịt á?
Dạ thưa, bây giờ tôi hỏi cô ở thành phố nào?
Ở McKinney, cái chỗ Tết Xịt á.
Ok, McKinney thì nếu mà cô có cần chỉ gọi điện thoại nói chuyện cô ta thôi. Rồi nếu cần làm giấy tờ cô ta có thể hẹn một giờ nào đó thì từ McKinney chạy xuống là có khoảng 45 phút thôi rồi. Ok.
45 phút hả? Ở ra
ở tại ok. Cái văn phòng cổ đó là nằm ở tại trụ sở của tụi tôi, tức là nằm ở thành phố Arlington, tức là thành phố tên là Đa Quật Tinh Tân Gia Đình, nhưng mà cứ nói đánh Arlington nữa ra. Ok nha, nhưng mà nói chuyện cô Kim My trước đi, cô lấy cái hẹn, rồi coi cái hoàn cảnh của cô là cần cái gì.
Dạ, cảm ơn nhiều.
Dạ, cảm ơn cô đã gọi vào chương trình. Thực ra nếu mà trong trường hợp mà cô có thể muốn học thi quốc tịch đó, thì cô cũng có thể thi bằng tiếng Việt nếu mà cô ở Mỹ lâu. Thì như tôi nghĩ rằng
13 là... 13 rồi bây giờ mới 22 ra, chưa được 10 năm mà sao ai cho mình thi quốc tịch tiếng Việt này?
Bây giờ để tôi nói cô nghe về đây. Cái thi quốc tịch đó, ở đây mà tôi có ông bạn, ông này nói nghe chơi rồi thôi, không có nói tên ông ra. Ông nói ông ẩn ơi, bà vợ tôi bà dốt đến cái độ mà vô trong đó. Khi mà không có ngờ ông bà đậu. Bởi vì đi thi quốc tịch quý vị nhớ kỹ, hên xui mai rủi. Gặp cái người mà thấy cái người đó mà hơi lù khù, mà lớn tuổi rồi đó. Đa số chị hỏi về cậu, ngay cả có lần hồi xưa tôi dẫn người ta vô thi quốc tịch mà kêu viết cái câu, bà có thể viết cái câu trong hiến chương của Mỹ là we are the people không, mà bà cũng không biết chữ đó. Thì cuối cùng cái ổng viết xong kêu bà đó là viết lại giống vậy, rồi ổng cho đậu liền. Ok. Rồi có một bà cụ vô đó hỏi chứ ai làm tổng thống, nói Hồ Chí Minh. Không, cái chuyện này thấy ra thiệt á, nhưng mà cái ông kia ông cũng cười, rồi cái ông kiếm mấy cô khác ông hỏi lá cờ có bao nhiêu ngôi sao. Rồi khi mà quý vị lớn tuổi á mà vô gặp cái người hên, mà tôi thấy người hên thì nhiều hơn, người ta muốn cho quý vị ở Mỹ lâu. Do đó quý vị đừng có nghĩ rằng tôi dốt cái gì. Còn nếu mà quý vị muốn học quốc tịch mà ở trên cái YouTube á, có những anh em Việt Nam có những cái băng nó rất là rõ ràng như tiền.
Sẽ cố
mà tôi
được.
Thấy không ai chịu nghe hết trơn á. Cứ để cái lỗ tai nghe, lên xe nghe, về nghe, ngủ nghe, nấu cơm nghe, nghe riết quý vị quê.
Ok.
Vậy cô cứ liên lạc với lại chị Kim My đi, có thể là chị sẽ giúp đỡ cô trong vấn đề học thi quốc tịch hoặc là gì đó mà cô cần trong khả năng của chị nha.
Rồi
cảm ơn cô, chúc cô may mắn nha.
Cảm ơn.
Dạ. Thực ra khi mà cố gắng là sẽ học được, và nếu mà một người nào gặp một người có cái phương pháp sư phạm, họ sẽ biết cách để mà hướng dẫn cho mình học như thế nào để dễ thuộc bài. Như tôi nghĩ rằng là cô cứ liên lạc đi, sẽ có nhiều người giúp đỡ đó.
chú có một cái đa số đồng bào có hỏi câu này, anh ở tôi dốt quá, tôi học tiếng Mỹ cũng được, thì bây giờ tôi mới hỏi bà câu vậy, mấy đứa trẻ mới đẻ ra có đứa nào biết nói tiếng nào không? Không, 5 năm sau nói được phải không? Thì quý vị cứ nghĩ đi, quý vị qua Mỹ đi, là cái mình mới đẻ, mình là thuộc về nói về tiếng ngoại quốc là mới đẻ. Nếu quý vị chịu khó nghe băng coi đài thì làm ơn coi đài Mỹ, rồi đi mấy cái trường mà ban đêm người ta dạy, thành phố nào, thành phố chú cũng có dạy sao nữa. Quý vị chịu học nó có những cái lợi. Lợi thứ nhất là quý vị hiểu cái tiếng người ta nói cái gì. Cái thứ hai, đi mua đồ không cần phải dẫn theo người thông dịch viên. Cái thứ ba, gặp cảnh sát mình biết nói tiếng Mỹ lúc nào cũng lợi hơn người không biết nói tiếng Mỹ. Cái thứ tư là quý vị đi thi quốc dịch rất là dễ, tại vì quý vị hiểu tiếng Mỹ. Quý vị cố gắng đi, có nhiều người nói tôi làm mệt quá về, tôi còn phải lo cơm cho chồng tới ngày mai. Một tuần đi học có 2 ngày thôi. Có nhiều chỗ như trong thành phố chú dạy chiều thứ sáu, hiểu không? Mà rồi ngay cả cái hội chú cũng mở cái lớp ngày thứ bảy thì học quốc tịch, cũng như là ESL thì không ai ghi danh. Ai cũng nói thôi tôi già rồi, sẽ chết thì làm chết. Có nghĩa đó, mình đừng có bao giờ suy nghĩ là bao nhiêu tuổi gọi là già, phải không như thế?
Dạ đúng rồi chứ.
Cứ cái nào mình mở mắt cả đời chú vẫn đi học, đi học. Chú đi học trong trường học chương trình, trong đại học học chương trình tiếng Mỹ. Chú cũng học 2 năm rồi, hiểu không? Rồi bây giờ chú dở piano, chú vẫn kiếm thầy, chú học thêm piano nữa. Cái gì còn sống cứ học, chừng nào nó chịu chết thì mình có cản cũng không sống lại được đâu. Cứ sống positive, đó là cái cách tôi chỉ đồng bào. Là giống như ở đây nhiều người cũng đã biết rồi, tôi bị ung thư năm nay là năm thứ 15 rồi. Nhưng mà tôi vẫn bình thường là tỷ thú để ý tới nó. Mình để ý là mình mau chết. Cứ tiếp tục làm. Càng tay chân bận rộn thì mình càng sống lâu. Ok? Nghe lại tôi đi. Rồi.
Dạ,
chú giờ ơi. Có người gọi không?
Dạ,
không thì chú ơi chịu khác.
Mời một vị thính giả nữa nha. Hello.
Rồi, cứ tiếp tục mời. Rồi.
Hello. Dạ.
Chị Tề có phải không chị Tề?
À đúng rồi em. Chú Ẩn đang nghe đó.
Dạ. Thứ nhất là con có vấn đề con định hỏi chú Ẩn về cái vấn đề này nè. Tại hôm nay con cũng thắc mắc. Tại vì chú biết con ở thành phố Garland đó.
Yeah.
Nhưng mà ở Garland thì chú biết là cái khu đó thì nó cũng có một cái số chợ Việt Nam. Nhưng con không nói tên nha. Nhưng con gặp một cái tình huống nó như thế này mà những cái người xung quanh con đó, họ đi chợ họ cũng gặp cái tình huống này mà con không muốn nó xảy ra nữa. Thành ra bởi vì con hỏi chú là trong trường hợp đó mình sẽ xử lý như thế nào nha. Tức là cái người homeless đó chú. Cái người homeless. Ví dụ như họ đứng ở ngoài chợ thì ví dụ như ai đi qua thì người ta có thể người ta cho thì cái chuyện đó là bình thường rồi đúng không? Nhưng mà con lại gặp cái tình huống là người ta lại muốn sinh sự, người ta muốn kiếm chuyện với mình. Thì trong khi mình không có làm gì hết, ví dụ như mình chỉ là mua đồ từ trong chợ mình đẩy cái xe ra thôi. Là tự nhiên cái người ta tới người ta chửi mình, xong người ta áp sát vô cái xe của mình á, thì lúc đó con xử lý nó cũng lẹ lắm. Con lên xe, con đóng cửa lại xong rồi con làm bộ, con cầm cái phone lên á. Giống như cái kiểu mà con phù á, là con sẽ gọi 911 vậy đó. Thì họ thấy như vậy cái họ lập tức họ bỏ đi. À, thì ví dụ như những cái trường hợp như vậy thì con biết cái luật á. Là khi mà mình gặp những tình huống như vậy mình xử lý như thế nào là đúng.
Ok, khi mà người ta đúng hết á. Người chủ tiệm đó, ví dụ như có quyền đề cái bản là không có được soliciting cái đồ gì cả, tức là không được đứng gần vòng để kiếm tiền xung tiền. Và ngay cả đa số thành phố nó có cái luật này. Nếu mà chạy ngoài đường á, mà người ngay ngã ba mà thọt tay cho tiền á, cảnh sát thường thường không cho mấy người hôm lịch tiết kịch mà cho cái người lái xe tiết kịch. Tại vì á, trên đất Mỹ này á, những người đó là những đa số nha, nghiện rượu hoặc là có một số thì hoàn cảnh nghèo, còn một số dù nghèo cái nào nghèo cũng có ít lắm là 700 đồng tiền an sinh xã hội. Nhưng mà tại vì họ muốn làm đứng đó, tại vì trong cuộc đời chú làm cảnh sát á, có một cái tiệm burger á, trời mùa đông lúc nào cũng vậy, dọn tiệm xong thì bắt đầu mười mấy người hôm lịch vô ngồi trong đó ăn, thì cô manager người Mỹ cho ăn hết. Thì trong đó cô thấy có hai người, cô nói hai người này á, hai ông về ví dụ như rồi cắt tóc rồi lại đi sạch sẽ rồi lại đây rồi tôi sẽ cho việc làm. Ông ta đứng nói câu như thế này, cho tôi ăn thì tôi ăn chứ còn chứ tôi làm tôi không làm đâu. Từ đó về sau cô đóng cửa tiệm, cái tiệm ở đường Felix á, cô không cho một người nào ăn nữa. Ở đây á, những người hôm lết đa số là bị nghiện rượu hoặc là những cái thứ khác. Còn thí dụ như chú đi ngoài đường á, chú thấy mấy người mà ngồi trên xe lăn mà đứt chân đứt cẳng đó, thì chú thường thường chú cho đó là nhiều khi cựu chiến binh của Việt Nam. Nhưng mà mặc dù cựu chiến binh thì các người này vẫn có lãnh tiền đàng hoàng, nhưng mà mấy người này á chọn là đứng ra đó. Thì nếu mà quan trọng nhất, cái đầu tiên là cháu gọi cho cái tiệm mà cháu đi shopping, gọi là cái người xin tiền á, có vẻ tấn công khách hàng. Thì ông ta, bà ta có thể dán cái bảng là no trespassing và no selective stating station nằm ở trên đó, tức là để chữ bảng tiếng Việt, tiếng Mỹ đàng hoàng là làm ơn đừng có xin tiền ở tại đây hoặc là vòng vòng đây để làm những chuyện như quảng cáo này kia rồi không cho. Mà họ tiếp tục làm á, họ sẽ bị tiếp cận. Trong trường hợp của cháu đẩy xe ra, nếu mà cái người đó cứ đeo phải hoài đó, cái đầu tiên là gọi 911 trước khi lên xe. Ok? Thì nếu mà cháu lên xe, cháu đóng cửa lại, cháu ghe, cháu ổng tìm cách ổng nhảy ra sao, ổng làm bộ cái nhắc, không cho quay ra, cái cháu không để ý cháu đụng một cái, là cháu đổ nợ là gì? Là tụi anh sang đà trong này. Đương nhiên là đổ nợ. Do đó, đừng có gây lộn với mấy người này. Quan trọng nhất là cứ lên xe ngồi đó, gọi cảnh sát lại, gọi một vài lần thôi, thì mọi chuyện nó sẽ yên cho cái chuyện đó. Còn nếu cháu ghe xe đi á, thì người khác sẽ là cái nạn nhân chết. Ok?
Dạ, dạ, tại vì chú biết sao, con thấy không phải là với một mình con không. Tại vì trong chợ con bước ra thì con thấy là cái cô đó, cổ cũng từ ở ngoài chợ cổ đi vô, cổ cũng không làm gì mấy cái người homeless đó mà họ cứ đeo theo sau lưng á. Giống thiếu điều, giống như vô muốn cướp giật kìa. Rồi bắt đầu là chửi bới xối xả, xong cái bắt đầu con từ trong chợ con đi ra thì họ thấy con cái, bắt đầu cái họ bỏ cái cô đó, họ quay ngược qua cho con, quay ngược qua phía bên phía con á hả, bắt đầu họ buông lời, họ sỉ nhục, họ nói này nó kia đủ thứ hết. Con cũng không nói gì, con lên xe rồi con lúc chút xe lại
no. Con lên xe là đầu tiên là cầm điện thoại gọi 911, somebody tried to questioning at me in the public and they try to approach my car right now, I need a police officer right tại chỗ, hiểu không?
Dạ, với sẵn đây con cũng nhắn luôn với cái cô hồi nãy mà nói là không có thi quốc tịch được á, thì chú biết không, tại vì con cũng mới thi quốc tịch xong gần đây, thành ra con cũng có một số cái đường link video mà để mà con học á, với lại cái cách thức con học cũng như là cái kinh nghiệm mà để con đi thi á, thì nếu mà cổ muốn á thì con có thể con gửi cho cổ một số cái video đó, nó rất là dễ học và chỉ cần mình chịu khó nghe á thì mình sẽ tiếp thu rất là nhanh, vì nó cơ vừa có tiếng Việt vừa có tiếng Anh luôn. Nếu mà cổ không biết tiếng Anh nhiều thì cổ có thể học bằng cách đó. Và lại bây giờ á thì theo con biết nha, có nghĩa là thời gian gần đây thì đi thi quốc tịch nó cũng tương đối là rất là dễ.
Dễ.
Người ta không làm khó làm dễ nhiều đâu.
Có cái bà đó qua tới đây bảy mấy tuổi rồi, cũng ráng đi làm. Thì bà năm nay là tám mấy tuổi rồi, bà thi quốc tịch đậu ra bảy mấy, bà bảo lãnh con. Thì mới chuyến máy bay mới đáp đây một tuần lễ, ba gia đình qua một lượt luôn. Còn có nhiều người cứ nói tôi dốt. Còn cái vụ mà cái băng video đó thì cháu khỏi gửi là tại vì chú biết rất nhiều, chú coi nhiều anh em Việt Nam mình đó, giảng nghĩa rất là tận tình. Ví dụ như Tổng thống Mỹ tên gì, rồi dưới để rồi kia. Nhưng mà đối với những người mà muốn thi bằng tiếng Việt Nam đó, phải ở đây hình như là lúc trước là 15, 20 năm gì đó, có thẻ xanh mà đã lớn tuổi thì 20 năm hay 15 năm thì được quyền thi bằng tiếng Việt và có thông dịch viên. Nhưng mà nếu anh em nào làm thông dịch viên mà vô trong mấy cái chỗ đó đó, thì mấy anh nên nhớ kỹ là cẩn thận, là đừng có dịch tầm bậy. Đừng nói bà trả lời trả câu bà trả lời gì mới trúng. Tại vì mấy người đó có thể recording cái xong rồi session của mình. Quý vị sẽ kể hết nha. Và nhớ kỹ á, mình để cho người Mỹ giúp đỡ, hoặc là có một số người mà làm cho ai nét cho thấy quốc tịch, họ biết tiếng Việt giỏi lắm, nhưng mà bà để coi giả dạng có mấy thông dịch viên Việt Nam nói cái gì. Ok, cảm ơn em.
Dạ, rồi, tại vì con,
cái băng thì thiếu gì gọi chú là chú. Dạ, có nhiều cái link. Dạ
dạ dạ, dạ rồi, cảm ơn chú nhiều. Dạ.
Anh này dễ thương quá, cảm ơn anh rất là nhiều đã gọi vào chương trình nha.
Nhớ là chú... sao gọi 911 liền.
Dạ, chú ơi, đến đây thì chương trình xin phép dừng cho phần giới thiệu thương mại. Và khi quay trở lại thì có nhiều điều như Tuyền cũng muốn hỏi chú trong vấn đề những cái sự cướp bóc ở trong cộng đồng mà ngày hôm qua đọc bản tin ở bên tiểu bang khác đó chú. Thì nó sẽ ảnh hưởng đến, họ có thể đi vòng vòng, cho nên mình cần nhắc nhở quý bà con đồng hương khi đi chợ. Dạ, cảm ơn chú.
Trở lại phần 2.
Dạ. Và mong là quý thính giả vẫn giữ làn sóng nha. Sau phần giới thiệu thương mại thì chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Ẩn, phần nhì sẽ trở lại với quý vị. Vâng, thưa quý thính giả, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Vẫn tiếp tục giữ làn sóng 1600 AM và 1160 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Và bây giờ thì mời quý vị quay trở lại với phần nhì của chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ do tiến sĩ Trương Minh Ẩn phụ trách. Và tiến sĩ Trương Minh Ẩn hiện đang là thị trưởng của thành phố Hotham City. Những câu hỏi nào liên quan đến những vấn đề an ninh cuộc sống, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào cho chương trình để được sự giúp đỡ từ tiến sĩ Trương Minh Ẩn. Và cảm ơn chú Ẩn đã trở lại với chương trình phần nhì thứ chứ.
Ok, chào tất cả quý vị thính giả trong phần nghề. Khi nào có đồng bào gọi vô, mình cứ trả lời nha.
Dạ. Okay. Và như Tuyền cũng xin nhắc số điện thoại để quý vị gọi vào nhé. 214-341-5943, 214-341-5943. Thì chú, hồi hôm qua đó chú, thì cái bản tin mà cướp đồng hồ Rolex trước siêu thị của Á Châu đó cũng gây chấn động cho các cộng đồng Á Châu ở Nam California, cũng như là những cộng đồng Á Châu khác trên nước Mỹ. Thì cái vụ này xảy ra hôm thứ Bảy, ngày 9 tháng 7 vừa rồi. Có hai người phụ nữ, là một người đàn ông 60 tuổi và một người phụ nữ 50 tuổi. Á Châu, sau khi mà họ đi siêu thị 99 Ranch Market ở Roland hay là ở bên...
Washington.
Thì theo nhật báo Los Angeles Times đưa tin thì lúc đó họ đang bỏ hàng hóa của họ vào trong cái cốp xe, thì có hai người đàn ông lạ đi lại gần họ, và coi trong cái video thì thấy hai người đàn ông này đã dí cái người đàn ông nạn nhân xuống dưới đất giữa hai cái xe đậu về nè chú, và đánh cái người đó và lột cái đồng hồ Rolex 60 ngàn của người đó bỏ chạy. Và sau đó thì trong video thì cái người phụ nữ còn đang ngồi dưới đất và lau cái vết thương chảy máu trên đầu của người đàn ông này và gọi cảnh sát tới. Nhưng mà họ nói rằng là có rất nhiều người ở đây khi mà họ đi chợ đó thì họ cũng không có dám mang theo những cái đồ trang sức mắc tiền. Và họ cũng, nhiều người làm ở trong siêu thị này họ cũng nói là khi mà họ đi làm ra, họ cũng kiếm một người nào đó đi chung với họ và còn mang theo cái bình xịt hơi cây. Thì cái vấn đề này nó xảy ra như thế làm cho nhiều người đi chợ cũng rất là lo ngại chú. Và như Tuyền cũng nhắc nhở bản tin này đối với cộng đồng người Việt của mình ở trong thành phố Dallas Fort Worth, thì chú có những cái lời khuyên gì đối với cộng đồng ạ?
Với chú sống qua đất Mỹ là 75 tới bây giờ, bao nhiêu đợt tị nạn qua thì hầu như chú biết hết. Đợt tị nạn sau chiến tranh, đợt tị nạn chính trị, đợt tị nạn của những người Mỹ con lai, rồi tiếp đến là chương trình FO, rồi bảo lãnh gia đình qua. Rồi sau này thì vấn đề con cái du học qua lê lấy vợ chồng, đó là những cái, đây là một cuộc, nếu mà nói chuyện là thuyết trình nó rất là lâu, nhưng mà chú đại khái đưa ra vậy. Cái mà cái tư tưởng mà chứ phải dùng cái chữ khoe của một số người đó. Đó có nhiều khi á, cháu thấy bên Việt Nam mình á, mang chiếc nhẫn mà nó giật không được, nó lấy cái kẹo cắt ngón tay bỏ. Đó, ở bên Mỹ này chúng tôi nghe chuyện đó, nhưng mà khi mà cái nếu mà có hột sòn mà 3 và 2 và 3 carat thì chắc ngón tay là chuyện bình thường. Còn cái chuyện quýnh kia lấy đồng hồ lấy 60 ngàn, đi đâu mà mang 60 ngàn, ví dụ như chở chú á, đi mang 60 ngàn được, tại chú mang súng, mấy người kia cứ dắt cái súng theo đi, nó ấy là bắn cái chết, nó mà giật đồng hồ vừa bỏ chạy rồi bắn liền, chứ không nói gì đó. Là còn ở đây á, mình mang để khoe. Giờ ở đây á, cái quan trọng nhất á, là người Á Châu mình ít, nghĩa là cái ví dụ như cái đợt mà đẻ bên đây cũng như là đợt mà có đi làm những cơ sở mà không phải là trung bình trở lên rồi chứ, thì đa số họ xài thẻ nhiều hơn. Còn người Việt Nam mình á là đi đâu cũng mang tiền mặt thôi. Ngay cả có một số em đó làm vấn đề tiền nail luôn luôn, lúc nào cũng hết tiền mặt, tiền mặt, tiền mặt. Nói chung là cũng biết có một số người á là bất cứ nghề gì cũng vậy. Giờ này còn có housing, có thẻ phích tem, mà một tuần làm trên 1000+ không. Thì cái nghề chú á, thì chú nói gì á, đây là những cái mà chú thấy rõ ràng trong mắt. Thì đây là một rà đi á, đi làm mà mang bóp gì đó, ba cái loại gì mà thiệt mất tiền, ngay cả chú không nhớ tên nữa. Chỉ có biết Michael Kors là cái chuyện cũng bình thường. Chắc khi mà mình mang đó, bóp đó thì mình nên mang bóp giả nó hay hơn. Còn cái chuyện mà dịch đồ bên Cali á, nó nặng như thế này nữa. Chú vô cái quán mà cái gì mà tràm chim á, ở tại Washington, chú ngồi ăn, thì ông chủ lại nói cho, anh là nẩn đó không? Tôi nói cho anh nghe ở đây á, cẩn thận coi chừng á, cái tụi mà dịch đồ người ta bây giờ là tụi Trung Đông. Nó có nguyên một cái băng Trung Đông mà trẻ mà chuyên môn đi dịch đồ mấy bà, tại đa số các bà nào mà lấy cái hộp to như là cái hộp tướng gài á, mà cũng mang theo. Bóp thì bóp xịn, dắt thì dắt trên vai, rồi á, đi trong bóp lúc nào cũng có tiền. Thì chú á, chỉ một số người ở đây á, quý vị nhớ mua cái bóp giả đi. Nhưng mà tiền bạc và giấy tờ là mua cái bóp nhỏ xíu để gài vô cái lưng quần mình đó chó. Rồi trong cái bóp giả đó, để sau là đây là đồ giả mà giật lộn rồi. Thì nếu mà để tiếng Mỹ tiếng Việt mà nó có giật về nhà nó mới tức. Tại vì ở đây đều mang bóp xịn đi đâu. Ví dụ mình đi đám cưới có chồng, hoặc là nơi đám cưới có những security nó khác.
Chú còn ơi, cho Như Tuyền nhắc lời chú chỗ này chút xíu. Hai người này đi thì trong đó có 10 đàn ông và một người phụ nữ. Thì có nhiều người nói rằng đổ lỗi là tại vì họ mang đồ mắc tiền đi chợ. Nhưng mà thực ra thì cũng có nhiều người nói rằng không, đó là quyền của họ. Thì cái này vấn đề an ninh là...
Cái câu đó hoàn toàn súng, mình có quyền. Nhưng mà khi mà cái thằng giật đồ á, nó cũng có quyền giật vậy. Nhưng mà khi nó giật lại giật mấy người đâu mắc tiền. Đối với chú á, thì chú phải nói. Ai có tiền thì cứ tự động mà xài cái gì xài, cái đó là personal. Thấy không? Cái chuyện đó không ai có thể tiếp đi sai nữa. Cô cũng được mang đó. Đây chỉ là cháu hỏi chú apply thế nào. Thì trong cái xã hội này bây giờ á, nội cái đám người mà sau khi Biden cho mở cái cửa đi lên tới đây rồi đó, cháu biết không? Giấy tờ không có. Mướn thì làm ba cái việc này, mướn gì làm đấy. Cháu hỏi, chú đã từng đi làm việc vô những cái chỗ đó rồi mới thấy tội nghiệp. Cũng phải tội nghiệp họ, là vì sinh sống. Chẳng hạn như đa số là nó cho bán kem, cái xe kem đẩy vòng vòng hết sao. Mà vô đó tội nghiệp đến như vậy đi. Cái kem đó nó cứ đưa tới đưa lui, không bao giờ có cái ngày cái đếp trong đó hết á. Là nó bỏ trong cái ai, nó gọi trai ai đó. Nó rất là lạnh, cầm cái kem mà cháu muốn cắn hết cái đó, lâu ngày, lâu chảy lắm. Và những người đó rất là tội nghiệp. Nó có một những cái nhà dài chứa 20-30 người, giường trên, giường dưới. Và mỗi khi về đó thì nó đếm bao nhiêu số kem rồi nó đưa tiền. Nhưng mà cái số tiền gửi lắm một ngày lời được từ 10-20 đồng có người. Người nào hên lắm nó 60 đồng. Thì chú đi điều tra một vụ cướp đó, chú mới biết. Thì trong đó, vợ của ông chủ là bán đồ ăn chiều, đồ ăn mễ nữa chứ.
Yeah.
Mà một phần ăn có đồng bạc thôi. Thì chú vô chú nhìn nữa, tại sao phần ăn đồng bạc thì vô rất là tội nghiệp. Hai miếng bánh tráng mà màu trắng của mễ nữa chứ.
Yeah.
thì nó tha lên ở trên nó là bean, không có thịt nha, bean, rồi bên đây có chút xíu rau, rồi đằng kia có miếng đậu, rồi họ ăn hai cái đó thì tính có đồng bạc thôi. Còn hãy mà có thịt thì hai đồng, thịt mà gọi là chút xíu đó. Thì khi chú vô đó chú điều tra thì những người mà nạn nhân chú mới hỏi là sống như thế nào. Tại vì khi đó có một cái gì cướp mà nó giật tiền thằng đó, nó quýnh thằng đó tàn nhẫn lắm, mà ngày đi kiếm có mười mấy đồng. Thì chú rất là thông cảm những người nghèo khổ của xứ kế bệnh nó lên đây. Còn cái chuyện mà ngược lại trở lại đó là người ta có tiền á, mà người ta muốn mang đồ ở ngoài đường không phải lỗi của người ta. Nhưng mà ở đây á, là hỏi là có nên hay không. Thì đối với chú là không nên. Chẳng hạn như cái xe chú đi, chú là cái nạn nhân này. Chú mua chiếc 2020. Ta nói mới có mua có 6 tháng. Thì chú thì đương nhiên phải có người ghét rồi, tại chú làm chủ tịch hội người Mỹ gốc Việt. Chú làm thị trưởng thì nhiều, cũng nhiều người cũng ganh ghét luôn, bằng anh chơi chơi vậy thôi. Nó lấy cái chìa khóa hiện tại ra xe chú thôi. Nó lấy chìa khóa mà nó nhấn thiệt sâu đó cháu biết không? Lòi ra sơn trắng trong một lần là 5 phít. Thì những cái đó chú nhìn thấy thôi, cuộc đời vô thường chết cũng không vậy, chú để vậy thôi. Nhưng mà cái chuyện đó mình chấp nhận. Chấp nhận là chấp nhận cái gì? Chấp nhận là cái xã hội chứ không phải là chấp nhận anh được quyền thấy cái xe của tôi. Nhưng mà nếu mà trong cái hoàn cảnh mình bị vượt dậy á, thì như cái anh mà hồi nãy nói, anh nói là tôi leo xe đi chạy đó, thì cái đó không đúng. Anh phải ngồi trong xe, mà trong xe không có tác sát giờ ai để súng nữa đó. Nó lại đập xe là có chuyện này. Nhưng mà có cái anh phải báo cáo cảnh sát, để cho cảnh sát á, vô nói chuyện với bà chủ là bà có muốn cái chỗ này, tại đó là private property. Cảnh sát không có quyền gì trong đó hết, chỉ được quyền bắt khi nào mình phạm tội. Còn ví dụ như chú đã nói rằng private property á, giờ có bản stop, mà cháu vượt bản stop cháu chạy ngang, cảnh sát dừng á, cũng cười thôi. Ngày xưa chú chưa làm nghị viên đây đó. Giờ cô Thu Nga đi xe sau, chú lái xe trước thì cái shopping đó trống trơn à. Chú vượt bản stop, cái thằng cảnh sát của hành tầm lại ngừng chú là nói mày vượt bản stop rồi nè. Ủa? Ở đâu mà lại có cái luật mà enforce cái, trong cái private property vậy? Nói, nhưng mà mày vượt bản stop giờ mày chạy hơi nhanh. Nói, ủa? Cái đó là thành phố Hoa Thành luật hay sao? Cái bắt đầu nó thấy chú trả lời đã biết thằng này không phải là thứ vừa. Mà cô tôi nghe thì ở sau lưng chú đi với hình hạnh. Thành ra sau này mấy cái tên đó, thành chú khối chú bây giờ không có thứ cảnh sát mà cả chấn nữa. Tất cả phải được qua đồng bào, giúp đỡ đồng bào là cái quan trọng. Thành ra trở lại nói rõ ràng, quý vị đừng nghĩ rằng tôi kêu quý vị là không được quyền ăn bóp hay đầu mắt tiền. Quý vị tự do. Và khi mà ví dụ những cái thằng cướp mà mình xô dập nó mà nó cướp ra thì cái đó cũng tự do của nó. Không có luật nào nói mày được quyền cướp hết, nhưng mà nó tự do nó cướp là tại vì nó muốn cướp. Do đó quan trọng nhất, chẳng hạn như có nhiều người nói à, tôi ăn mặc sao tôi ăn mặc, nhưng mà ví dụ như mình ăn mặc vô đi chơi một cái bar hay là bất cứ chỗ nào mà cô gái ăn mặc nó cái zip nó quá cao đi, thì có nhiều thằng đó, nó khùng lên mà nó nhìn thấy tao thích người Á Đông tao này kia, nó bắt đầu làm bậy. Ở đây á, những cái gì chú nói chuyện trên đài đây đều áp vai đồng bào á, là mình có tiền á thì biết lựa cái chỗ để mình mang cái đó. Giống như cô á, cô có đồng hồ rất là mắc tiền, đủ thứ. Nhưng mà đi với chú mới cho mang. Tại vì nó mà đụng tới cô là nó chết liền với chú. Chứ còn cô đi mình á, chú cũng không cho nữa. Chứ đừng nói, ủa anh sao mà anh cản, anh làm mất tự do của vợ anh vậy? Không phải. Đây là mình có an toàn. Tại nhiều khi á, cháu biết không, có nhiều thằng tàn ác đó. Khi nó giật đồ rồi đó, nó quýnh bể mặt bể mài rồi đấy, nó có những cái tức như thế này. Đây là những cái mà đối với cái nghề nghiệp chú mới thấy. Có những người thấy mình đi chiếc Lexus mà cả đời nó mua chưa được chiếc Camry, mà xin lỗi, hơi cũ cũ, cả đời đi xe cũ, nhà thì quá tệ. Thành ra họ rất là ghét những người Á Đông giàu của mình. Không phải là tất cả mọi người Mỹ nha, cái gì tôi nói đây cũng là cái
chung chung
có người này người nọ, phải không? Chứ không phải là nói ông ẩn không nói là vơ đũa cả nắp. Dạ không, không có. Đây là tôi chỉ quý vị cái kinh nghiệm để quý vị làm gì an toàn cho gia đình và vợ con quý vị mà thôi.
Okay. Dạ.
Giống như bữa có một lần ra ông đó bị đi ra ngoài bị Mỹ đen suốt vậy, ở chơi dưới thành phố Hoa Tầm vậy. Đi ra mua có 5 bạc. Thì cái ông người da màu đứng sau lưng, ông thật mở cái bóp ra một ghế 100 một cọc rồi cái ông đỡ tại 5 đồng.
Trời.
Cái đó là cái phương pháp gọi là khoe của, hiểu không? Là tôi nhiều tiền. Rồi ừ, xong cái ông kia mới lên xe, cái bắt đầu xong đi theo. Cái xe gần tới giữa đường, cái này ép xe ông đâu đó. Thì xong xuống giật. Rồi xong ông, nó còn giọng giọng cái. Rồi ông bạn của chú cũng ở đây là người Mỹ, ngay cả người Mỹ vậy đó. Ông để 5.000 đồng bạc, ông lấy tiền mặt cash ra để ông đi mua một chiếc xe. Thì ông mới đi ra cái ông lựa kiếm tờ 20 cũng có, cũng ông da màu nữa, mình nói đây không phải tội nghiệp người da màu, nhưng mà xui là gặp ông da màu nào đó. Thì xong đi theo giật hết tiền ông về ông ngồi ông khóc. Tôi đã nói rằng á, ví dụ như mình nếu mua cái đồ món đồ đó 20, vô lựa trong bóp trước khi ra xe cầm là 20 thôi, đừng mở bóp. Rồi thêm cái an toàn nữa là như thế này. Quý vị nhà nên gắn cái camera xung quanh nhà là cái đầu tiên. Cái thứ hai, khi quý vị đi bước chân ra cửa, dù xe có tự động cái đầu bóp hay không, nó cũng có cái chìa khóa mà spare đó.
Yeah.
Nó dài ở cháu.
Yeah.
Thì lúc nào cũng cầm để ngay ngón tay giữa hết. Tên nào mà lợi nó là cái đâm vô mắt đó. Ở sau mà nó kẹp cổ mình đó. Thì cứ đâm vô mắt đó, ai ở tù, cái đó là tự vệ của mình. Ok. Còn cái này á, xuống xe, bước chân tới cửa nhà, chú đi, chú đọc qua. Rồi lúc đó mới bắt đầu là mở bóp ra, rồi lục kiếm chìa khóa để mở cửa vô nhà. Đó là những giây phút mà quý vị sẽ bị cướp. Còn khi trên đường quý vị đi về nhà, quý vị thấy một chiếc xe sau cái bóng đèn nó giống cái xe một thứ á. Nó cứ mình quẹo trái, rồi phải. Thì quý vị cứ thử quẹo một vài con đường coi nó có nó không. Có nó ngay tại chỗ gọi 911. Rồi quý vị tìm, nếu ở đó không có ai á, thì tiếp tục chạy dài, đọc ngay góc đường số mấy. Giữa đường gì, ví dụ đường nào cũng vậy. Có nhiều thành phố nó có góc đường 3500, đường Loi. Thì cho cảnh sát biết tôi đường ở 3500 đường Loi. Và chiếc xe ở sau là tôi trông thấy màu nhưng mà nó cứ theo tôi hoài. Thì cảnh sát sẽ bắt đầu có người chặn. Và nếu quý vị mà gần những cái tiệm 7-Eleven hoặc là QT đó,
yeah,
thì quý vị tiệm nào nó cũng đông người, quý vị cứ lủi vô đó và cứ xuống xe xong cái chạy vô tiệm đứng trong đó và nhắc cho ông, nói ông manager help me là có người theo dõi tôi. Ok?
Yeah.
Thì nếu mà người đó theo dõi vô cái QT đó, thì rất là dễ cho cảnh sát bắt. Là tại vì ở QT chỗ nào cũng có camera hết cháu.
Yeah.
Tất cả các ra ngoài vô tới trong.
Yeah.
Thành ra đó là những cái an toàn, chứ đừng có về nhà. Còn một khi mình đi mà quyết định về nhà rồi đó, mà quý vị thấy có người nào theo dõi đó, cái đầu tiên là kêu ông chồng, người trong nhà, mở cửa ra. À, nếu ông chồng mà ngon lành đó, chồng sẽ súng theo. Còn nếu ông chồng mà cũng chết nhát đó, thì đứng trong nhà mà đừng đi ra. Đi ra cái đó bắt hai chồng luôn. Ở đây mà ví dụ như bà vợ có chuyện gì á, chồng điện thoại đang quanh quanh ngay tại chỗ mà ta tới liền. Hoặc là la. Và hơn nữa một cái quan trọng, quý vị biết chiếc xe quý vị cái chìa khóa chỗ nào nó cũng có cái nút đỏ đó cháu.
Dạ.
Khi mà đi để nó tay ngay cái nút đỏ, mà khi mà có người mà bóp cổ hay làm gì á, cháu nhấn cái nút đó thì cái mọi cái xe nó kêu, cái xe nó kêu lớn lắm là thằng đó bỏ chạy được.
Dạ.
Đó là những cái an toàn đó nha.
Dạ.
Yeah. Còn bây giờ quý vị mà có được quyền mang súng tự do, quý vị nên đi học một khóa để mang súng trong người để bảo vệ nhiều khi á. Nhưng mà nhớ kỹ rằng nếu bỏ súng á thì phải có cái đầu mang trong người, chứ bỏ súng vô cái bóp LG cũng vậy thôi. Cháu hiểu không?
Yeah.
Nó lợi đi giật cha bóp đâm ra nó có thêm cái súng nữa. Ok, nó có những cái mà phải để ý, chứ đừng có nói là tôi có mang súng, tôi có mang súng. Tại vì cô nhà đây cũng là nạn nhân của vụ cướp mà viên đạn còn nằm trong chân cô á. Nó bắn cổ mà cổ bắn lại nó. Mà viên đạn đó nó bắn cách đây là 43 năm rồi chứ. Mà không mổ được tại nó nằm giữa hai cái xương mà đặc biệt ở dưới. Thành ra chụp hình lúc nào cũng còn thấy viên đạn thù trên lưng ngựa quan á. Và cô sau này cô đi học là cô bắn mút súng là chết à. Cô bắn hay lắm, bắn 100 điểm không ạ?
Ngầu vậy đó, xứng đáng là phu quân của ông không thị phải. Trưởng. À, phu nhân của ông thị trưởng.
Không phải, chú dạy khóa về bắn súng. Mà đa số người đàn bà bắn hay người đàn ông.
Ồ vậy hả chú, tại cẩn thận hơn hả chú?
Không phải, người đàn ông cái ý gồ lớn lắm. Ví dụ đi học súng, thì lúc nào cũng nói câu trời ba cái thứ này tôi bắn thường lắm, anh không cần chỉ kỹ lưỡng gì đâu. Còn người đàn bà đó là chưa bao giờ cầm cái súng hết, cái người đó mới giỏi đấy sao. Còn mấy anh kia nói anh để tôi bắn anh coi người kia không bao giờ, ít có người bắn trúng 100 điểm. Thật ra người đàn bà mà khi đã chịu học rồi á, người đàn bà đa số thôi nha, không phải người đàn bà nào cũng vậy, đều bắn 100 điểm, 98, 90, rất giỏi. Bắn ngay trung tâm không à? Đó. Thì quý vị nào nếu mà cảm thấy hiện tại bây giờ á, trên đất Mỹ có 350 triệu mà nó có trên 600 triệu cây súng, thì những cái tiệm bán súng ngày xưa đó chỉ có những cái cây rulo nhỏ nhỏ thôi. Mà hiện tại bây giờ tất cả những tiệm đó đều bán những cái loại súng mà đánh giặc giống như bên Ukraine vậy chứ. Hình như là mình hết giờ phải không? Dạ. Qua mau quá.
Dạ. Rồi thưa chú, những gì chưa kịp nói chúng ta sẽ để tiếp tục chương trình.
Còn nhiều nữa, trời ơi, dạ, từ bữa đó giờ gọi, nhưng mà có cái quan trọng nhắc lại lần nữa. Quý vị có chuyện gì mà quý vị gọi tôi cố gắng sẽ trả lời điện thoại. Tại vì lúc nào tôi cũng carry hai cái điện thoại riêng của tôi và điện thoại của Đà. Tôi từ sau cái vụ cô đó mà đưa cho tên kia 3,000 á, tôi cảm thấy tôi cũng có hối hận chút xíu. Là tại vì tôi quá bận đi chứ không phải là chuyện gì. Như đây là cái những chuyện mà làm volunteer thôi.
Dạ.
Dạ, thành ra như tiền biết đồng bào cũng thông cảm với tôi giúp đỡ nhiều người quá. Thành ra ngay cả ứng cử tôi cũng phải giúp đỡ nữa. Thành ra quý vị thông cảm và nhớ Chủ nhật này 4 giờ tại cái trụ sở của Hội Người Mỹ gốc Việt đó.
Dạ.
Tức là chỗ hồi xưa cộng đồng Ta Lan Công Ty đó.
Dạ.
Thì có tổ chức cái buổi lễ, buổi tiệc nhỏ, nói chuyện nhỏ chứ chắc là vì là đông người, là cho đại tá Phạm Long, người Việt Nam đầu tiên thắng cử nghị viên thành phố Arlington. Ok.
Dạ.
Và xin cảm ơn tất cả quý vị. Trời rất là nóng, quý vị nhớ uống nước nhiều chút xíu, nhưng mà uống nước quá nhiều mà không uống có cái chất muối Gatorade, quý vị có thể bị xỉu, nhớ nha. Tại vì khi mà mồ hôi ra nhiều quá đó, nó chảy nước ra mà cái chất muối ra hết mà quý vị không bỏ muối vô, thì nó gọi là water intoxication, tức là người bị say nước đó chứ, là cũng có thể chết, chứ không phải là uống nhiều nước là tốt đâu. Phải có những cái có chất mặn trong đó. Ok, cảm ơn quý vị. Sẽ hẹn gặp lại quý vị tuần sau. Rồi.
Dạ, cảm ơn thời gian của chú Trương Minh Đẩn rất là nhiều. Chúc chú một buổi chiều còn lại thật nhiều niềm vui chú nha. Mến chào tạm biệt chú.
Bye bye Nhật Tuyền.
Dạ, tạm biệt chú. Và cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình Trong Nhà Ngoài Ngõ cùng với tiến sĩ Trương Minh Đẩn.